This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Nghiêm xin kính chào quý khán giả về 1160 AM. Gọi là chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Tiến Dũng chắc là thời gian nó trôi nhanh qua nhanh quá, mình chưa kịp có cái gì mới là để hỏi thăm nhau là nó qua ngày mới rồi ha.
Vậy hả? Thôi giờ anh hỏi thăm đi.
Rồi bây giờ
mình còn dư thời giờ mà, hỏi thăm đi. Hỏi gì?
Hỏi thăm là hết chứ, hết thời gian của chương trình luôn á.
Dạ, yeah, ok. Xin của Thương Nga cho thêm 15-20 phút nữa ok mà. Well, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tệ cái thủy, bởi vì ngày hôm nay và ngày mai thì chủ tịch Ủy ban Trung ương đã họp lại với nhau để quyết định vấn đề về xuất khẩu không. Người ta biết rằng cái lời của ông là no way. Vì hôm nay cái report ngày hôm nay rất là tệ, thì những cái report này nó làm cho thị trường chứng khoán xuống rất là nhiều. Nếu người nào mà theo dõi những cái bản tin của Tiến Dũng hoặc là quý vị là những người thường đọc và những cái bản tin từ những cái cơ quan truyền thông, ngay cả CNN nữa, thì họ rất là bất mãn ông Biden hiện tại bây giờ. Mà chính cá nhân quý vị cũng vậy, đã từng bầu cho dân chủ thì thấy là trước đây, ví dụ không biết là 15-20 năm về trước như thế nào, nhưng bây giờ thì có thể sao quý vị. Thế những cái report ngày hôm nay thì những cơ quan truyền thông họ đưa ra thì cũng đọc lại thấy rằng là phải nói là một số là chuyện ha. Thôi mà trước hết thì chắc gửi những bản tin về thị trường chứng khoán đi, rồi sau đó chúng sẽ gửi về những bản tin kinh tế không được sáng sủa lắm cho buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì giảm 238 điểm, hiện tại là 38.629 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 10 điểm, 17.181 điểm. S&P 500 thì giảm 16 điểm, 5.344 điểm. Dầu thô thì giảm được 36 xu, hiện tại là 77.38 xu trong tổng dầu thô, vàng lên được 3.60 xu, hiện tại là 2.330 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.60, 30 năm là 7.08. Vàng ở Việt Nam mua vào là 75 triệu rưỡi, bán ra là 76.980.000 đồng cho một lượng kim thưa vị. Cái bản tin đầu tiên, quý vị sẽ thấy, cái Dũng sẽ giải thích cho quý vị, và quý vị sẽ thấy rằng cái thời 4 năm vừa rồi nó tệ như thế nào, tại sao dưới thời ông Trump quý vị đổ xăng rất là rẻ, nhưng mà thời đảng Dân Chủ quý vị đổ xăng rất là mắc. Mặc dầu xăng nó có dư, quý vị cũng đổ mắc nữa. Tại vì cách đây vài hôm thì mới gửi thông tin rằng khối OPEC thay vì họ cắt giảm cái lượng dầu thô thì đến năm 2025, nhưng mà sau đó họ thích cái words của họ rồi sửa lại, nó không, chúng tôi không giảm nữa, nhưng mà ngược lại chúng tôi sẽ tăng lên vào tháng 10 tới đây. Và họ vẫn giữ lời hứa, tức là tháng 10 tới đây tôi thấy rằng thay vì họ giảm lượng dầu thô, vì họ sẽ tăng cái lượng dầu thô ra thị trường, nhưng mà dầu thô nó không có giảm. Lý do như thế này, dầu thô ngày hôm qua đã tăng lên 3%, vì khi mà dầu thô nó giảm như vậy đó thì ông Biden đã ra lệnh là mua dầu thô để fill up lại cái kho dự trữ. Quý vị biết là cái strategy petroleum, tức là cái lượng dầu dự trữ của quốc gia. Cái như thế này, khi mà ông ngồi lên cái ghế tổng thống đó, dầu thô nó lên vũ bão luôn, vì nhớ lên 110 mấy đồng cho một thùng dầu thô, và thời đó ông đã bán liên tục cái lượng dầu dự trữ của quốc gia đến 50%. Lúc đó ông Trump thở, ông Trump đã fill up lên, và ông Biden còn bán ra, tại vì họ cần tiền. Họ cần tiền, nhưng mà cái tiền của họ cần không phải giúp cho quốc gia, họ giúp những nước ngoài rất là nhiều. Như vậy thích nghĩ rất là nhiều lần. Thì cái tiền đó nó ra nước ngoài đó là nó không có documentation gì hết. Cái hạn như Dũng gửi qua, ông Biden gửi qua bên Ukraine 50 tỷ đi, ví dụ 5 tỷ, thì Ukraine nhận 5 tỷ, nhưng mà thật sự ra sao đó, ông thối lại 1-2 tỷ. Nobody knows. Tôi đưa 5 tỷ với nó rồi, nè, giấy cắt bực đen, nhưng mà sau đó on the table họ đưa lại. Lý do tại sao Dũng nói rằng cái Bitcoin đó, chính phủ Hoa Kỳ thời điểm này, họ không quan tâm luôn, tại vì nó là một cái gì đó mà giúp cho họ đưa nhận tiền on the table, nobody knows. Ok? Rồi, thời kỳ ông Trump vừa qua là dầu thô lên quá chừng, tại vì ông Biden bán là trên 50 lượng dầu dự trữ của quốc gia. Nhưng mà mấy ngày trước, khoảng những gần 2 tuần trước thì cũng nói rằng khối OPEC sẽ nâng lãi suất dầu ra thị trường, thì dầu thô nó xuống thiệt. Nhưng mà tại sao nó lên trở lại? Bởi vì ông Biden ra lệnh khi dầu nó xuống, làm ơn mua vô để fill up cái lượng dầu dự trữ quốc gia và dầu nó lên trở lại. Tại vì cái demand and supply. Trong cái trường hợp nào, hai cái trường hợp trên, người dân cũng phải trả thêm hết. Tức là cuối cùng, chính phủ làm lợi cho họ, nhưng mà người dân luôn luôn trả thêm tiền. Khi mà dầu thô nó xuống, thì họ mua vô, thì cái lượng dầu thô nó sẽ bị, nó gọi là bị offset về cái lượng cung và cầu. Thay vì 1.000 thùng dầu thô, thí dụ nha, là 1.000 người xài, thì nó quân bình vậy thì ok, cái dầu thô sẽ nằm giá rất là ok. 1.000 thùng dầu thô, 1.000 người xài, chính phủ mua 500, thì chắc chắn bên đây phải cần 1.500 thùng dầu thô mới đủ, thì nó làm cho cái giá nó phải tăng lên. Và đó là tình trạng chúng ta đang chịu được hiện tại bây giờ. Tại lý do là sao ngày hôm qua dầu thô đã tăng lên 3%, bởi vì ông Biden ra lệnh mua dầu thô để bỏ vào kho dự trữ, và từ đó dầu thô đã tăng lên. Cái gì đường nào dân cũng chết ha. Small business, sáng hôm nay thì một cái report đưa ra từ National Federation Independent Business, tức là gọi tắt là NFIB. Và họ cho biết rằng, wow, cái small business cũng đã tăng lên một chút xíu, 0.8%. Tức là nó tăng lên rất là khiêm nhường, không được đến một điểm nữa. Tức là nó gọi là centimeter, nó gọi là centimeter. Rồi họ cho biết luôn là 90.5. Cái tháng vừa rồi là tháng 5 đó, là cái business nó run, tức cái healthy của business, hay là cái chỉ số mà business nó run up and down là được 90.5. Khi ta nhìn vào con số này, mọi người thấy là wow, 90.5, tốt quá. Nhưng mà quý vị có biết rằng đây là con số rất thấp nhất kể từ năm 2012. Lý do tại sao? Cái Healthy Index của cái NFIB, tức là The National Federation Independent Business, là nó phải 98%. Hiện tại chúng ta chỉ có 90.5 thôi. Lý do vì tại sao cái xét cái số 98%? Tại vì cái số này 50 năm rồng nha, 50 years in history. Cái số này là cái số mà chỉ số cho thấy cái nền kinh tế lành mạnh của những cái small business là 98%. Dưới thời kỳ của cựu tổng thống Donald Trump, 128-130%, tức là 30 cái point, cái điểm, bây giờ chỉ có 90.5%. Wow, con số này phải nói là rất là tệ, các quý vị. Mặc dù nó lên, nó lên chút xíu, nó rất là tệ. Và cái tiếp thì liên quan đến chiếc xe BMW. Chứ Dũng nghĩ là cái Mini Cooper là của xe của anh chứ, mà chứ Dũng nghĩ là của anh, nhưng thật sự nó là của BMW, chứ Mini Cooper là của anh chứ ha. Wow, tại sao nó lại là... Tại vì chính phủ Hoa Kỳ đã điều tra và đã thấy rằng chiếc xe Mini Cooper đã có sử dụng nhiều cái linh kiện điện tử, những cái parts của Trung Quốc, mà những cái phụ tùng linh kiện này đã bị Hoa Kỳ cấm vào năm 2021. Khi mà được phát hiện ra 8.000 chiếc Mini Cooper đã sử dụng cái linh kiện điện tử không có xuất xứ của Hoa Kỳ, thì cuối cùng không biết như thế nào, nhưng mà BMW vẫn im lặng. Chứ biết rằng có thể họ sẽ chịu phạt, có thể họ sẽ chuyển lại cái Bitcoin của anh, sao mình không biết. Nhưng mà chờ xem trong những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Nhưng mà trước mắt thì BMW sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì 8.000 chiếc này thì họ phải thay đổi là những linh kiện không biết nhiều hay ít. Dù như 10 cái trở lên thì coi như là thua luôn rồi, nhưng mà 10 cái trở xuống thì có thể họ sẽ sửa đổi cái này, còn không thì phải rất là mệt. Hiện tại JPA vẫn không có bình luận gì hết. Và cái tiếp thì có liên quan đến bất động sản, đó là nhà cửa, các vị. Wow, bây giờ nói về làm chủ một căn nhà, hiện tại bây giờ là quý vị là người giàu có rồi đó. Nếu người quay trở ngược lại vào năm 1990 đó, thời điểm đó 5 đồng một giờ, 5 đồng minimum wage là 5 đồng 25. Thì thời điểm đó mà làm chủ một căn nhà là chúng ta là người giàu có đó, các quý vị. Thì bây giờ nó quay lại trở lại thời điểm đó, tức là một căn nhà rất là mắc. Nhưng mà chưa kể cái nhà trả tiền tiền nhà cửa, tiền này kia thì nó không nói gì là bình thường, nhưng mà ngược lại bây giờ là mọi thứ nó lên giá vô cùng, nó lên nhiều lắm. Cái gì, cái sáng hôm nay Bankrate đưa ra một cái report mà Dũng không ngờ luôn, cái hidden fee cost đó, nó làm cho người làm chủ căn nhà trả thêm khoảng 1.510 đồng mỗi tháng, tương đương 18.118 đồng mỗi năm. Và họ nói đây là con số nó tăng lên so với 4 năm về trước, là họ đưa được con số này. Những cái quan truyền thông hiện tại giờ, ngay cả CNN luôn, họ bực lắm rồi, họ bực cái ông Biden này lắm, họ đưa ra bản cái bản tin này từ CNN luôn. So với 4 năm về trước, cái số tiền làm chủ căn nhà ngày hôm nay tăng lên 26%. Wow, 26% higher than 4 years ago. Rồi, họ nói là vậy thì cái gì mà tăng lên như vậy? Thứ nhất, property tax. Cái này của ai ta? Của chính phủ. Tức là tiền thuế địa ốc, tiền thuế về bất động sản đó, tăng lên. Chắc của Hoa Kỳ cần lắm nha. Rồi thứ hai nữa, homeowner insurance. Wow, tại sao homeowner insurance lên nhiều vậy? Tại vì cái giá cả ngoài kia nó so inflation, nó lạm phát. Sửa cái xe trước đây là ví dụ như sửa cái hood đi là 1.500, bây giờ là 3.000. Thì insurance phải tăng lên, đúng không? Cái nhà ta làm nóc cũng vậy nữa. Hồi xưa làm cái nóc nhà sai rút lại 10.000, giờ là 18.000, 20.000. Nó tăng lên gần như gấp bội như vậy thì làm cho cái insurance nó cũng tăng cái premium lên. Chưa kể nha, electricity. Cái này ai lên vậy ta? Chính phủ lên. Người dân, cũng có công ty tư nhân nữa, chính phủ nói, ê, tăng mọi thứ lên phải trả thêm cái tiền. Hạn như là treatment về carbon monoxide. Tôi muốn quý vị phải trả tiền cho chúng tôi treatment cái đó. Là chính phủ làm cho tăng lên cái tiền. Rồi internet, rồi cable bill, rồi home maintenance. Tất cả mọi thứ này đã tăng lên. Và so với mọi thứ 4 năm về trước là 26%. Chưa bao giờ trong lịch sử người Mỹ làm chủ một căn nhà mà cái tiền, tất cả mọi cái chi phí này nó bằng 2% giá trị căn nhà. Ví dụ căn nhà 100.000, chúng ta phải trả 2.000 đồng thêm cho mỗi năm. 400.000, 8.000 cho mỗi năm thêm những cái tiền mà chúng ta nghĩ rằng không cần thiết phải trả thêm cho tùy. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một cái đèn under cái cabinet, nó ấy tên là Good Earth. Quý vị biết cái đèn Good Earth này đó, nó made from China. Và cái đèn này chúng ta để dưới under cái cabinet trong cái kitchen, trong cái bếp của mình đó, thì mình chúng ta đi đến nó sáng lên, rồi chúng ta đi ra nó tắt thì chúng ta có chỉnh được hết. Nó có cái sensor và nó xài bằng pin, và pin này nó rechargeable, tức là chúng ta có thể hết pin ta cắm như điện thoại vậy, sạc cũng biết đó. Cái vấn đề là nó bán được ra ngoài 1.200.000 cái rồi, nó nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay cái consumer production, safety production, họ muốn recall cái này lại, tại vì nó cháy, có một người bị thiệt mạng, một người bị thở khí độc của cái pin nó cháy đó và nhập viện. Tổng số overheat cháy là 9 cái đèn này, nên người ta nói là nguy hiểm vô cùng. Khi mà họ có gì người họ xài, họ cấm luôn, họ không giật ra, thì cái này nó không có luồng nguồn điện để cắt điện, nên nó overheat luôn, nó sạc lâu quá, nó overheat, nó cháy cục pin luôn, nó chảy ra, nó cháy. Và khi cục pin nó bị cháy đó, wow, nó toxic, cái chemical nó rất kinh dị quý vị. Khi mà đọc bản tin này rồi đó, thì Dũng mới thấy rằng, wow, hèn chi, quý vị có xe điện bao giờ, bây giờ tất cả những cái cuốn manual của xe điện đó, nó yêu cầu quý vị là cho khoảng chừng 85%, đúng không? 90% thôi là giật ra liền, đừng để đến 100%. Họ khuyên quý vị như vậy, lý do tại sao? Đây là trường hợp điển hình. Cấm lâu quá rồi nữa, cái nguồn cắt điện của cái cục pin mà nó hư lỡ hư đó, là nó sạc maximum luôn, mà đến lúc nào mà nó đầy chịu nổ, mà cái pin này nó cháy nha. Còn cái pin xe nó nổ chứ nó có cháy, nó overheat, nó nổ banh luôn. Giống như xe viện biết là những cái xe mà những cái scooter đó, mà để sạc cháy hoài, nổ cháy hoài là đó là gọi là overheat. Nó cháy, nó nổ. Nên quý vị nào mà có đồ sạc điện thoại hay là sạc pin đặc biệt là rechargeable đó, chúng ta cũng nên cẩn thận nha. Wow, chắc đây là bản tin cuối cùng của sáng hôm nay. Xin trở lại với Dũng Nhiên.
À, vâng, với những cái gì mà đang diễn ra trong tình hình kinh tế cũng như trong cuộc sống của người dân Mỹ hiện nay dưới cái chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đó, thì từ cái việc mà giá dầu đã tăng rồi đến việc muốn sở hữu một căn nhà cũng rất là khó khăn. Thì với tình hình như vậy thì nó tùy thuộc vào cái sự lựa chọn lá phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới tháng 11 năm 2024 của quý vị. Thì nhiều người vẫn nói rằng nền kinh tế bây giờ vẫn thấy ok, rồi việc làm cũng cũng tăng, nhưng mà có số người mà có việc làm thì họ thấy rằng tuy có việc làm đó và có thể được tăng lương chút đỉnh, nhưng mà đi chợ hàng ngày vẫn không đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, và giá cả mọi thứ đều tăng, như Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đến quý vị. Thì tùy quý vị, tùy mọi người đều có quyết định của riêng mình, thì cuộc sống của người dân Mỹ của chúng ta có tốt hơn hay không, nền kinh tế của Mỹ nói riêng và Hoa Kỳ thế giới nó cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế của thế giới nữa, nó sẽ tốt hơn hay không. Mọi người đều rất mong chờ vào cái cuộc bầu cử tổng thống Mỹ lần này, đúng không Tiến Dũng?
Mong chờ nhiều, thất vọng cao thì nó vàng quá thì mình biết làm sao. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Dũng Nghiêm, mà không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.